Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tiếp về cái phần rộng phiếu phát tâm Bồ Đề, là cái phần trên cái đoạn là Khổng Tử đó. Khổng Tử nói là người không chịu làm thì tôi chẳng làm gì, đành cam thôi vậy. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na, thân quyển tứ đại đâu thể lâu dài, mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Tức là ở đây thì vua Trần Thái Tông đó, ngài mới nói thêm để cho rõ là cái thân này đó là rất mỏng manh, cho nên nói rằng tuy là nói cuộc đời sống là trăm năm, đó là nói theo cái nhìn của thông thường, nhưng mà nếu mà xét cho kỹ thì sự thật là nó trong nghĩa là sát na, trong cái tích tắc thôi, tức là một hơi thở ra không hít vào đó là đã chết mất rồi, đã qua đời khác rồi. Cho nên cái mạng sống nó rất là mỏng manh, nó không có bền chắc. Mà ở trên thì người nói là cái thân mạng là rất quý, quý trọng. Mà nhìn lại thì cái thân mạng nó là cũng mỏng manh nữa. Cho nên chỉ có đạo đó mới là cái chỗ chân thật quý báu. Đó là nhắc để mà nhắc nhở mọi người phát tâm Bồ Đề để mà tiến lên. Cho nên đây nói rõ đó, nghĩa là thời gian thì tuy là nói trăm năm nhưng mà dốt lại để ở trong sát na, trong cái tích tắc vậy thôi. Thân quyển tứ đại là không có thể lâu dài, không có bền chắc, chớ có bám chặt vào đó. Bám chặt vào đó là sống trong cái gọi là cái mê lầm, đó là đi trong cái gọi là sanh tử. Mỗi ngày mà chìm đắm ở trong trần lao đó, tức là sống chìm đắm trong đó càng nhiều và càng sâu thì cái nghiệp thức đó là càng mênh mông vô tận, tức là cái gọi là cái nghiệp mà tạo tác nơi gọi là nơi tâm đó. Nghiệp thức này tức là những cái nhận biết đó, nhận biết mà theo nghiệp mê lầm, theo cái chiều mê, nghĩa là sống ở trong trần lao mà chìm đắm trong đó thì mỗi ngày chìm đắm trong đó là mỗi ngày tạo nghiệp thêm, tức là tạo nghiệp mê thêm chứ không gì hết. Mà mỗi ngày mà tạo thêm cái nghiệp mê là đi sâu trong cái chiều mê, cho nên quên mất cả cái gốc rác. Cho nên đây nó là nghiệp thức đó, nó càng mênh mông. Mà cái này thì nhìn lại, người mà học đạo hiểu đạo rồi thì nhìn lại thì mới thấy rõ, không? Nghĩa là nếu cứ sống theo trần lao là đuổi theo những cái duyên theo cảnh, tức là sống theo duyên theo cảnh thôi, cho nên rồi đâu còn nhớ là cái gốc để mà trở về hay là cái đường để mà trở về. Bởi vậy mà sống là sống theo chiều mê. Bây giờ là nhìn lại mọi người thế gian đó, mình có chút gọi là biết đạo đó, biết đạo hiểu đạo rồi, nhìn lại thế gian thì mới thấy, nghĩa là người mà chưa hiểu đạo đó thì sao, coi như là suốt ngày là sống quay cuồng ở trong cái gọi là cái mê lầm, cái vô minh thôi, không lo đeo đuổi theo cái vô minh, tranh này tranh hơn tranh thua rồi giành giật thế này thế kia, là sống theo cái chiều mê thôi, không có chút tỉnh giác. Trong khi đó mình là cái người tu đó, biết tu rồi là có chút tỉnh rồi đó, nhưng mà đối với cái chỗ gọi là cái gốc để mà trở về đó hay là con đường về đó mà rồi mình đã thấy rõ chưa, hay là cũng còn đang mò trở về. Cho nên mới thấy đây là cái gốc mê lầm nó sâu dày từ bao nhiêu kiếp. Bởi vậy mà đây là ngày nhắc là phải tỉnh để mà trở lại. Nhưng mà có một điều để an ủi cho mình, tuy là cái mê nó sâu nó dày vậy, gọi là nghiệp thức á, nó mênh mang, không có bờ mé, không có nghĩa là gốc gác gì, không? Nhưng mà chính nó mênh mang không có gốc gác gì đó. Cho nên cái đó là cái là an ủi cho mình nhất. Nếu mà nó có gốc gác mà chắc chắn á thì chắc mình khó tu. Nhưng mà đây á, là bởi vì nó mênh mông vô tận mà lại không có gốc, để chỉ rõ là nó cũng là không có nghĩa là thật, cho nên là mình có thể mình nhổ lên lúc nào cũng được. Bởi vậy mà người có công phu tu rồi, nghĩa là mình có thể là đủ duyên, thì nghĩa là mình tỉnh trở lại. Cho nên là ngày xưa có vị là nghe câu nói thì liền tỏ ngộ, chỉ nghe câu nói thôi là tỏ ngộ, mà tỏ ngộ tức là nhổ cái gốc mênh mông đó. Hoặc là tham, gọi là các vị tham thiền, rồi nghĩa là thấy nghĩa là qua đầu nở thì các vị cũng tỏ ngộ được. Như vậy tất nhiên là ở chỗ nào mình cũng có thể mình nhổ được cái gốc đó lên. Cho nên mình không có cái mặc cảm là khó tu, mà chỉ khéo công phu, rồi nghĩa là nó tương ứng thì ở chỗ nào, nơi đâu cũng là chỗ mình có thể mình tỏ ngộ để trở về, tức là nhổ cái gốc nghĩa là nghiệp thức đó lên được. Thì đây, cho nên đây là nhắc mình là phải tỉnh trở lại đó, chứ có chìm đắm ở trong cái trần lao. Chẳng biết một tánh viên minh luống theo sáu căn tham dục, công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, phe giỏi phe hay cứu cánh chẳng thật. Tức là không biết rõ một cái tánh viên minh, viên là tròn, minh là sáng, tức là một tánh nó tròn sáng, nó sẵn có nơi mình đó, mà lại nghĩa là uổng để mà đi theo sáu căn tham dục, rồi đi trong cái mê mờ. Tức là ngài nhắc đó, mọi người ngài quên cái tánh sáng suốt của mình mà sống theo cái mê lầm, theo sáu căn, tức là thấy nghe hiểu biết theo sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Cứ chạy theo, đuổi theo các cái sắc trần thanh trần đó mà quên mất cái tánh sáng suốt nơi mình đó. Cho nên ở đây bây giờ đây là quan trọng á, là phải nhớ để mà sống trở về với cái tánh viên minh này, đó là cái quan trọng. Mà tánh viên minh đó gọi là ở đâu mà mình không biết, tưởng đâu là nó ở đâu xa xôi, nhưng mà sự thật á là ngay trong chỗ mình sống hàng ngày, ngay trong cái thấy cái nghe hàng ngày đó. Thì thay vì mình thấy nghe theo gọi là các cái duyên trần bên ngoài, tức là thấy theo sắc, nghe theo tiếng, thì bây giờ mình cũng thấy cũng nghe vậy, nhưng mà quên cái sắc, quên cái tiếng đó, mà luôn nhớ cái hai thấy hay nghe, tức là nhớ cái tính hai thấy hay nghe đó, đó là mình nhớ trở về cái tánh viên minh mà không có theo các cái duyên trần, thì đó là con đường để trở về chúng đâu khác. Cho nên mới thấy rõ mê là cũng cũng trên cái đường đó, mà ngộ cũng trở lại cũng trên cái đường đó. Tức là ngay cái thấy nghe đó mà mê, rồi cũng ngay cái thấy nghe đó mà ngộ, chứ không đâu khác hết. Cũng là con đường đó, chỉ cái người là chịu trở về hay không thôi.